Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, có một di tích thánh ở thành Roma mà khách hành hương mỗi khi đến đó thì khó có thể không đến viếng thăm, được gọi là catacombe hay là chúng ta gọi theo tiếng Việt là các hang tọa đạo. Hang tọa đạo vốn là một cái nghĩa trang ngầm ở dưới đất của người La Mã ngày xưa, mà vì bất đắc dĩ các tín hữu của chúng ta trong mấy thế kỷ đầu bị đế quốc La Mã bách hại, thì họ đã chui xuống đấy làm chốn ẩn náu. Ở dưới đó là người chết, ở dưới đó là huyệt mộ, ở dưới đó là xương sẩu, ở dưới đó là tăm tối, ở dưới đó là cùng đường tận lối. Nhưng đó lại là trái tim của hội thánh lúc bấy giờ. Đó lại là cung thánh mà các tín hữu ngày ngày cử hành phục vụ. Họ cũng thắp lên những ngọn nến như chúng ta thấy ở trong đêm vọc phục sinh hôm qua. Từ cái giáo hội hầm trú đó, từ cái giáo hội ở trong lòng đất, ở nơi cõi chết đó, sẽ là một giáo hội chui lên khỏi hang tọa đạo, như Chúa Giêsu phá tung mộ, và giáo hội đó sẽ lan tràn không chỉ khắp đế quốc Roma kẻ bách hại mà còn khắp cả thế giới như chúng ta thấy. Mùa phục vụ đặc biệt trong những ngày qua, chúng ta cử hành cũng giống như là chúng ta cử hành từ bóng tối mà đi vào ánh sáng, từ cõi chết bước qua cõi sống. Trước đó bàn thờ không có cái gì hết, không hoa, không nến, và chúng ta không được hát hallelujah, chúng ta không được hát kinh vinh danh. Nhưng mà sau đó thì tất cả bùng vỡ, như Đức Giêsu đã lật tung ngôi mộ, Ngài đã sống lại. Các môn đệ của Chúa, những người phụ nữ mà chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại, họ cũng đã từng sợ hãi, và lúc ra đi thăm mộ Chúa họ cũng sợ hãi, họ có nhiều nỗi lo, sợ rằng lính canh không để yên cho mình, sợ rằng không có ai giúp mình lăn tảng đá lớn ra khỏi cửa mộ, sợ mộ đá, sợ cái chết. Thế nhưng họ yêu mến Chúa Giêsu, họ yêu mến, và bây giờ dù Chúa Giêsu có thất bại, họ vẫn yêu mến. Vì thế ngay khi ngày Sa-bát vừa chấm dứt, có nghĩa là khi mà lệnh cấm di chuyển trong ngày Sa-bát đã hết hiệu lực, các người phụ nữ lập tức lên đường đến viếng mộ Đức Giêsu. Những kẻ mà hả hê vì đã giết chết Chúa Giêsu rồi, lòng gian ác của Ngài đã đẩy Ngài lên thập giá, đẩy Ngài vào trong huyệt mộ, chặt Ngài bằng một tảng đá lớn niêm phong, có lính canh gác bên ngoài, giáo mác sẵn sàng. Những kẻ đó hả hê, nhưng xem ra vẫn toát lên một nỗi sợ hãi. Nếu không sợ thì làm sao mà họ lại phải xin Phi-la-tô để cho lính canh? Nếu không sợ thì làm sao mà họ phải đút lót tiền cho bọn lính khi mà tin về Chúa Kitô phục sinh được đưa đi bởi các phụ nữ? Nếu không sợ thì làm sao mà họ phải bịt miệng dân chúng lại để không nói ra một sự thật mà đối với Kitô hữu chúng ta là sự thật lớn nhất của đức tin chúng ta, là Đức Kitô phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Chúa Kitô chết mà không phục sinh thì đức tin của chúng ta là hão huyền, và lời rao giảng của hội thánh là lời rao giảng không không vô nghĩa. Chúng ta những Kitô hữu là những người khốn khổ. Bởi vì sao? Bởi vì niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh đòi hỏi chúng ta phải sống giáo lý của Người, tin mừng của Người, sự hiện diện của Người trong cung cách, trong cuộc đời, trong các tương quan của chúng ta với anh chị em. Mà như thế thì thiệt thòi lắm. Chúa Kitô đã làm một cuộc thay đổi, và chỉ sự hiện diện của những con người đơn sơ, nhỏ bé, phụ nữ, không một tấc sắt trong tay, Họ chỉ có niềm yêu mến như ánh nến, như ánh lửa le lói trước một bạo quyền, trước mộ đá, trước niêm phong, trước giáo mác, trước lính tráng. Họ đến và sự hiện diện của họ bấy nhiêu thôi, niềm yêu mến của họ với Chúa Giêsu thôi thì tất cả đều đảo lộn. Và chúng ta thấy Thiên Thần Chúa ngự xuống như ánh chớp, phá tan cái ngôi mộ đó, tảng đá bị lăn ra một bên. Những kẻ mà đại diện cho quyền lực của trần gian này, cho quyền lực của sự ác sự dữ, cho quyền lực của những thế lực chống lại Đức Giêsu và tin mừng của người, là lính canh đó phải ngã gục, chết ngất đi. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu của chúng ta sẽ làm như vậy, sẽ làm như vậy trước những cái mộ đá của cuộc đời này. Còn biết bao nhiêu những con người, những chủ trương, những chủ thuyết, những ý thức hệ, những thế lực muốn chôn vùi Đức Giêsu và tin mừng của Ngài ở trong mộ đá cho thật chặt, niêm phong ở đó, sợ rằng tin mừng nó lan tỏa, được rao giảng, được sống thì họ sẽ không còn chỗ sống. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong một bài suy niệm về Tam Nhật Thánh, tức là thứ năm và thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, Ngài nói như thế này: trong thời đại của chúng ta, còn những xã hội, còn những chủ thuyết, còn những con người, còn những cá nhân muốn biến thế giới này, muốn biến cộng đồng con nhân loại này, muốn biến cuộc đời của chính mình trở thành một ngày thứ bảy tuần thánh không có Chúa, mãi mãi vô tận kéo dài. Một ngày thứ bảy mà Thiên Chúa bị người ta giết chết, bị người ta nhốt vào trong mộ. Một ngày thứ bảy Thiên Chúa bị tống táng mất rồi. Đó là những cái chủ trương sống ngược với tin mừng, với giáo lý của Chúa Giêsu. Đó là những chủ trương mà sống phi nhân, sống đàn áp, bắt bớ, bất nhân, bất nghĩa, sống không để ý đến nhân phẩm, nhân vị của anh chị em mình. Lối sống đó có thể của cả một tập thể, cũng có thể của từng người trong chúng ta. Cách đây không lâu, tờ nhật báo của Đức Anh tên là tờ Daily Mail có đăng tải một cái tin về sự lo ngại của các nhà khoa học trước nguy cơ thế giới chúng ta càng ngày càng bị phá hoại về môi sinh. Và họ hình dung ra một cái thế giới trong tương lai, đùng một cái tất cả còn nguyên si, chỉ thiếu vắng con người chúng ta mà thôi. Người ta vẽ nên những bức tranh từ tháp Eiffel của thành Paris cho đến những ngôi nhà chập trời ở bên New York, từ những kim tự tháp cổ đại ở bên Ai Cập cho đến hí trường Colosseo ở thành Roma, từ thành London xinh đẹp bên bờ sông Thames cho đến thành Moscow cổ kính ở bên nước Nga. Tất cả còn nguyên si, chỉ vắng bóng nhân loại. Một cái thế giới mà vô nhân loại đó, thế giới đó thật ảm đạm, buồn thảm, hoang phế, chết chóc. Và thưa quý bà và anh chị em, chúng ta có thể nói trước khi mà đến cái hậu quả là thế giới vô nhân loại đó, thì người ta đã muốn có một thế giới không có Thiên Chúa, một thế giới chôn chặt vùi sâu Đức Kitô và tin mừng của Ngài, vùi sâu Đức Kitô và những giá trị mà Ngài rao giảng, vùi sâu Đức Kitô và những con người muốn sống theo tin mừng của Đức Kitô. Cái thế giới phủ nhận Thiên Chúa đó, muốn chôn chặt đào sâu Thiên Chúa đó, sẽ dẫn đến cái thế giới vô nhân loại, The World Without Mankind.
Thưa quý bà và anh chị em, hy vọng rằng chúng ta không phải là cái người, không phải là những người tạo lập cái thế giới vô nhân loại đó, mà trước đó là vô Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nhưng mà ước gì chúng ta được như những người phụ nữ tin mừng kể cho chúng ta nghe hôm nay, những người phụ nữ đơn sơ, chân thành, yêu mến, những người phụ nữ vẫn có những nỗi lo sợ đó trước bạo quyền, trước mộ đá, trước lính canh, trước gươm giáo, trước tảng đá niêm phong. Họ yêu mến Chúa dù người khác đã giết chết Ngài. Họ yêu mến Chúa dù người khác đã chôn chặt Ngài. Ước gì chúng ta cũng là những phụ nữ tín thành như vậy. Và bấy nhiêu là đủ rồi. Bấy nhiêu là đủ. Chúng ta đến gặp Đức Giêsu, chúng ta đến và bấy nhiêu thôi, còn lại phần kỳ diệu dành cho Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ lật tung tất cả, Thiên Chúa sẽ làm đảo lộn tất cả, Thiên Chúa sẽ làm cho những nỗi âu lo của chúng ta trở thành sự khấp khởi vui mừng, ngạc nhiên ngỡ ngàng đến không thể ngờ được. Thiên Thần Chúa nói với các phụ nữ: các bà đừng sợ, Đức Kitô đã sống lại. Và trên con đường đi đưa tin mừng phục sinh, cũng như con đường đời của mỗi người chúng ta, Đức Giêsu đón đợi và Ngài nói với chúng ta rằng, bản văn tiếng Việt chúng ta dịch là chào các bà, nhưng đúng là bản văn trong Kinh Thánh phải dịch là các bà hãy vui lên, các bà đừng sợ, các bà hãy vui lên, chị em hãy vui lên. Chúng ta có được một tấm lòng như thế thì mọi chuyện sẽ đổi thay, mọi chuyện sẽ lạc quan, mọi chuyện sẽ là hân hoan vui mừng. Bởi vì Đức Giêsu đã sống lại, Đức Giêsu chính là niềm vui, niềm hoan lạc của chúng ta, chính là sự sống và là sự phục sinh vinh quang của chúng ta. Hallelujah.